Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 11: Sống thể hiện nhân dạng mới của chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 33. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn 400 người đi đến, người bèn chia các con cho Lê-a, ra trên, và cho hai tên đòi, sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng, ra trên cùng Joseph ở sau chót, còn người, thì đi trước họ và sấp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc, đoạn. Ê-sau nhướng mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái, thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống. Đoạn, ra trên và Joseph lại gần, và sấp mình xuống. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đu rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi, thưa rằng, xin anh, không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi, vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em, xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết, người này xin Ê-sau qua đến đỗi phải chịu nhận lấy. Ê-sau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú, nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Seizer. Ê-sau nói, vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Seizer. Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật. Cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Gia-cốp ở xứ Pha-đan A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an, người đóng trại trước thành. Bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá 100 miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là En-en-o-hê-i-sơ-ra-en. Làm thế nào chúng ta có thể sống thể hiện nhân dạng mới của mình trong Chúa Cứu Thế? Trong sách Sáng Thế Ký chương 32 từ câu 22 đến câu 32, Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời, và sau khi vật lộn, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một tên mới, Y-sơ-ra-ên, có nghĩa là Đức Chúa Trời truyền lệnh, Đức Chúa Trời thắng hơn. Việc thay đổi tên của ông có nghĩa là một sự thay đổi tính cách và số phận. Trước đây Gia-cốp tin cậy vào sự khôn ngoan và sức mạnh của mình thay vì sự khôn ngoan và sức mạnh của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ ông phải được đánh dấu bằng cách vâng theo các mạng lệnh của Đức Chúa Trời và nương cậy vào sức mạnh của Đức Chúa Trời thay vì sức mạnh của chính ông. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu câu chuyện của Gia-cốp, chúng ta chắc chắn thấy sự tăng trưởng, nhưng chúng ta cũng thấy ông liên tục trở lại với những thói quen cũ. Ông không phải là Gia-cốp cũ, nhưng ông cũng không luôn sống như Y-sơ-ra-ên. Thật ra, thật thú vị khi xem xét rằng khi Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham một cái tên mới trong Sáng Thế Ký chương 17, ông luôn được gọi bằng tên đó trong câu chuyện Sáng Thế Ký kể từ thời điểm đó. Nhưng đối với Gia-cốp, sau khi được đặt tên là Y-sơ-ra-ên, người kể chuyện gọi ông là Gia-cốp hai lần nhiều hơn Y-sơ-ra-ên trong suốt câu chuyện của ông. Sáng Thế Ký chương 33 đến chương 50, vì Đức Thánh Linh soi dẫn từng phần của Kinh Thánh, chúng ta không thể nghi ngờ rằng điều này là có chủ ý. Gia-cốp, mặc dù kinh nghiệm Đức Chúa Trời và được đổi tên, thường không sống theo lai lịch mới của ông. Đáng buồn thay, điều này thường đúng đối với chúng ta là tín đồ. Chúng ta đã được gọi là con cái Đức Chúa Trời, là thánh đồ, là người đồng kế tự với Chúa cứu thế, là người đồng công với Đức Chúa Trời, và là tạo vật mới. Kinh Thánh cũng dạy chúng ta rằng con người cũ của chúng ta, bản chất cũ của chúng ta, đã chết với Chúa cứu thế. Và chúng ta không còn là nô lệ của tội lỗi nữa mà là nô lệ của sự công bình. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta sống như nô lệ của tội lỗi thay vì nô lệ của sự công bình và như tội nhân thay vì như thánh đồ. Chúng ta giống như Gia-cốp thay vì Sơ-ra-ên. Làm thế nào chúng ta có thể sống thể hiện lai lịch mới của mình trong Chúa cứu thế? Khi Gia-cốp gặp gỡ Ê-sau, rõ ràng ông không phải là con người như ông vốn có, nhưng đồng thời, ông không phải là người mà ông nên trở thành. Khi chúng ta xem xét cuộc đấu tranh của Gia-cốp để sống như Sơ-ra-ên, chúng ta sẽ học biết nhiều hơn về cách sống thể hiện lai lịch mới của mình trong Chúa cứu thế. Để sống thể hiện nhân dạng mới của mình, chúng ta phải cẩn thận về những yếu đuối thuộc linh của mình. Mặc dù Đức Chúa Trời đã thay đổi tên của chúng ta và ban cho chúng ta những nhân dạng mới, chúng ta vẫn có những xu hướng và sự yếu đuối nhất định. Một số trong đó được truyền lại qua nhiều thế hệ, sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 5, và một số xuất phát từ việc chúng ta thực hành những tội lỗi nhất định. Càng thực hành một tội lỗi nhất định nào đó, chúng ta càng dễ rơi trở lại vào nó sau này trong cuộc sống. Với Gia-cốp, một trong những điểm yếu của ông là sự thiên vị, như đã thấy xuyên suốt câu chuyện của ông. Cha mẹ ông đã ưu tiên giữa ông và anh mình, gây ra sự thù địch giữa họ. Khi Gia-cốp cưới hai người nữ, ông ưu ái ra trên hơn Lê-a. Mặc dù Gia-cốp vừa mới vật lộn với Đức Chúa Trời và thắng thế, ông đã rơi ngay vào thói quen thiên vị khi ông nhìn thấy Ê-sau. Ông ra lệnh cho gia đình mình xếp hàng theo cấp bậc hay tầm quan trọng. Đầu tiên là các tôi tớ và con cái họ, sau đó là Lê-a và con cái bà, cuối cùng là gia trên và con trai bà. Nếu các đầy tớ và con cái họ bị tấn công, những người khác có thể chạy trốn. Mọi người trong gia đình đều biết cấp bậc của họ. Điều này có lẽ đã gây ra một vết thương cho Lê-a, người đã phải vật lộn với việc không được yêu trong suốt cuộc hôn nhân. Ngoài ra, tất cả con cái đều biết đứa con yêu quý của Gia-cốp là Giô-sép. Sau đó, hạt giống được gieo trong con cái sẽ sinh trái. Trong Sáng Thế Ký chương 37, Gia-cốp sẽ cho Giô-sép một chiếc áo dài nhiều màu sắc. Điều này khiến các anh khác ghét Giô-sép và bán ông làm nô lệ. Mặc dù Gia-cốp đã được đổi tên và thay đổi, nhưng sự thiên vị là bối cảnh mặc định của ông, giống như một chương trình máy tính. Ông thường rơi trở lại vào đó, với những kết quả thảm hại. Tuy nhiên, đây không phải là sự mặc định tiêu cực duy nhất của Gia-cốp. Ông cũng là một kẻ lừa dối, đó thực sự là ý nghĩa của tên ông. Sau khi làm hòa với anh mình là Ê-sau, ông nói dối với Ê-sau, nói rằng ông sẽ gặp Ê-sau ở Seir, nhà của Ê-sau. Tuy nhiên, khi Ê-sau đi về phía nam, Gia-cốp đi về phía bắc, đến Sukkot. Ông nói dối để có được điều ông muốn và để bảo vệ mình. Đây là điều được truyền lại qua nhiều thế hệ. Abraham đã vật lộn với việc nói dối. Ông đã nói dối về việc vợ ông là em gái ông hai lần. Cả hai lần đều dẫn đến việc bà bị những người đàn ông quyền lực bắt đi. Isaac, cha của Gia-cốp, cũng nói dối về vợ mình. Sau đó, 11 con trai của Gia-cốp đã nói dối với ông trong nhiều năm, nói rằng Giô-sép đã bị một con vật giết chết, khi họ thật sự đã bán ông làm nô lệ. Nếu chúng ta muốn bước đi trong bản chất mới và nhân dạng của mình trong Chúa cứu thế, chúng ta phải nhận ra những sự yếu đuối thuộc linh của mình, những lĩnh vực chúng ta dễ sa vào tội lỗi nhất. Sự yếu đuối của David là phụ nữ. Môi-se có khuynh hướng hành động mạnh mẽ trong xác thịt mình. Trước đó, ông đã giết một người Ai Cập, tin cậy nơi sức riêng của mình để giải cứu Israel. Sau đó, khi Đức Chúa Trời bảo ông nói với một hòn đá để nước chảy ra, ông quá thất vọng với Israel. Ông đã đập vào hòn đá, và vì vậy, Đức Chúa Trời đã xét đoán ông. Ông có khuynh hướng cậy nơi sức riêng của mình. Đó là bối cảnh mặc định của ông. Điểm yếu của bạn là gì? Nếu bạn muốn bước đi trong nhân dạng mới của mình, bạn phải nhận diện nó và cẩn thận với nó. Nhân dạng đó có phàn nàn khi mọi thứ trở nên khó khăn không? Có muốn bỏ cuộc giữa nghịch cảnh không? Nó có phải là sự không tha thứ, cắt đứt với những người đã làm bạn thất bại không? Bất cứ điều tiêu cực nào bạn có khuynh hướng thực hành khi bị căng thẳng, giận dữ, hoặc bị đe dọa có thể là bối cảnh mặc định của bạn. Nếu bạn sẽ bước đi trong nhân dạng mới của mình, bạn phải cẩn thận về những yếu đuối thuộc linh của mình. Để sống thể hiện nhân dạng mới của mình, nếu có thể được, chúng ta phải tìm cách để sống hòa thuận với mọi người. Khi Gia-cốp nhìn thấy Ê-sau, ông đã sấp mình xuống 7 lần, như thông tin được phát hiện từ các bảng đá Ai Cập cổ đại. Đây là nghi thức tôn trọng một vị vua. Gia-cốp hạ mình xuống như một tôi tớ trước mặt anh mình. Sau khi ôm nhau và khóc, Gia-cốp khăng khăng đòi Ê-sau phải nhận món quà sang trọng của ông là hơn 550 con gia súc. Mặc dù Ê-sau từ chối, nhưng việc ông nhận món quà là quan trọng đối với Gia-cốp. Vào thời xưa, người ta biết rằng người ta sẽ không nhận quà từ kẻ thù mà chỉ nhận từ một người bạn. Vì vậy, bằng cách nhận món quà, Esau sẽ khẳng định thêm rằng sự thù nghịch của họ đã chấm dứt và rằng ông đã ưu ái Jacob. Trong câu 10, khi Jacob nói, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy nhận lấy lễ vật của tôi từ tay tôi, vì tôi đã thấy mặt Chúa, và Chúa đã nhận tôi. Tôi chẳng khác nào thấy mặt Đức Chúa Trời. Ông đang kết nối cuộc vật lộn của ông với Đức Chúa Trời và nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời với nhìn thấy mặt Esau. Khi Đức Chúa Trời chúc phước cho Jacob sau cuộc vật lộn của họ, sự phục hồi của Jacob và Esau là một kết quả của điều đó. Tương tự, mối liên hệ của chúng ta với người khác cũng được nối kết với mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Trong sách Matthew chương 5 từ câu 23 đến câu 24, Chúa cứu thế phán rằng: ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ. Trước hết, hãy đi đến giảng hòa với anh em mình, rồi hãy đến dâng của lễ. Vì lý do này, mối liên hệ với Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến những mối liên hệ khác. Vì mối liên hệ với Chúa là nền tảng cho mọi mối liên hệ, bản chất cũ của chúng ta có khuynh hướng bất hòa, không tha thứ, và bản chất mới của chúng ta có khuynh hướng hòa thuận. Vì vậy, để sống thể hiện nhân dạng mới của chúng ta trong Chúa cứu thế, chúng ta phải luôn tìm cách sống hòa thuận với mọi người, càng nhiều càng tốt, tùy thuộc vào kinh nghiệm của chúng ta trong Chúa cứu thế. Sách Roma chương 12 câu 18. Để tìm kiếm sự phục hồi, Jacob hạ mình như một đầy tớ. Khi ông cúi đầu 7 lần trước Esau, tôn trọng Esau như một vị vua, ông cũng đem đến sự phục hồi qua món quà rời rộng của ông. Chúng ta phải làm điều tương tự nếu chúng ta muốn sống bày tỏ bản chất mới của mình trong Chúa cứu thế. Có mối quan hệ nào Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn tìm cách phục hồi không? Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn hạ mình xuống để theo đuổi sự phục hòa như thế nào? Để sống thể hiện nhân dạng mới của chúng ta phải đặt lòng tin cậy của mình nơi ân điển của Đức Chúa Trời chớ không phải sức mạnh của con người. Hai lần trong khi trò chuyện với Esau, Jacob đã công nhận sự chu cấp nhân từ của Đức Chúa Trời trong đời sống ông. Khi Esau hỏi mọi người đang ở với ông là ai, Jacob đáp, các con mà Đức Chúa Trời đã nhân từ ban cho kẻ tối tớ ngài. Sau khi Esau hỏi về mọi bầy gia súc được phái đến gặp ông, một lần nữa Jacob đáp lại bằng cách công nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Trong câu 11, Jacob nói, xin hãy nhận lấy lễ vật của tôi đã đem đến cho anh, vì Đức Chúa Trời đã rộng rãi với tôi và tôi có mọi sự tôi cần. Jacob công nhận rằng cả 12 người con của ông đều là quà tặng của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền trên tử cung, chớ không phải ông hay mấy người vợ của ông. Ông cũng công nhận mọi sự giàu có của ông đều đến từ Đức Chúa Trời. Đó không phải vì tất cả công lao khó nhọc của ông, đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm cho tất cả bầy gia súc của La-ban sinh ra những con có sọc và có màu tối. Đó là bầy của Jacob theo thỏa thuận của ông với La-ban. Sự tin cậy của Jacob ở nơi ân điển của Đức Chúa Trời chớ không phải nơi sức mạnh hay sự khôn ngoan của ông. Đây là một sự thay đổi rõ rệt đối với Jacob, người đã dựa vào khả năng của mình để điều khiển người khác suốt cuộc đời mình để đạt được đường lối mình. Giờ đây, ông nhận ra rằng Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi ân tứ tốt lành và ông cần đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Có lòng tin cậy nơi ân điển của Đức Chúa Trời chớ không phải sức mạnh của chúng ta là một dấu hiệu của bản chất mới của chúng ta. Trong sách Philip chương 3 câu 3, Phao-lô nói như vậy, vì chính chúng ta là những người chịu cắt bì, chúng ta hầu việc của Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh Ngài, khoe mình trong Chúa cứu thế Giê-xu, và không để lòng tin cậy trong xác thịt. Những người theo Do Thái giáo xâm nhập vào hội thánh Philip tin cậy vào việc làm của họ để được sự cứu rỗi, đặc biệt là phép cắt bì. Tuy nhiên, tín đồ thật nhờ cậy ân điển của Đức Chúa Trời, vì sự cứu rỗi đến bởi Đức Chúa Trời chớ không bởi việc làm của chúng ta. Cơ đốc giáo dạy rằng, sự cứu rỗi chỉ đến bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Sách Ê-phê-sô chương 2 từ câu 8 đến câu 9 chép, và ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì vậy, những người thực sự được cứu và được làm cho mới lại trong Chúa cứu thế đặt lòng tin cậy của họ nơi ân điển của Đức Chúa Trời, giống như Jacob đã làm không chỉ để được cứu mà còn vì mọi sự nữa. Trong sách Philip chương 2 từ câu 12 đến câu 13, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta theo ý muốn tốt lành của Ngài. Mọi việc lành của chúng ta chỉ là sự bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 4 câu 7, Phao-lô nói, và ái ban cho anh em được quyền lớn hơn ai? Anh em há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu anh em đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Làm sao chúng ta có thể khoe mình? Nếu Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi sự như trí thông minh, sức khỏe, các ân tứ, và cơ hội, tất cả đều đến từ Đức Chúa Trời, tất cả đều tiêu biểu cho ân điển của Đức Chúa Trời. Vì thế gian chưa kinh nghiệm Thánh Linh và sự cứu rỗi thật của Đức Chúa Trời, nên họ tìm thấy nhân dạng của mình và khoe mình trong công việc, của cải, thành tựu, lý lịch và bằng cấp, rằng gọi điều này là sự kiêu ngạo của đời, Giăng nhất chương 2 câu 16. Điều này thường dẫn đến việc xét đoán những người có ích thành tựu hoặc địa vị thế tục. Tuy nhiên, đối với những người bước đi trong Thánh Linh, không nên như vậy. Kinh nghiệm về ân điển của chúng ta phải khiến chúng ta trở nên nhân từ đối với người khác. Bạn khoe mình về điều gì xác thịt của bạn, chẳng hạn như những thành tựu và sức mạnh, hay ân điển của Đức Chúa Trời, ân huệ của Ngài trên đời sống bạn, điều bạn khoe mình cho thấy sự tin cậy của bạn ở đâu. Là Gia-cốp, sự tin cậy của ông nằm trong sức mạnh và khả năng của ông để thao túng người khác. Nhưng là Israel, sự tin cậy của ông nằm trong ân điển của Đức Chúa Trời và chỉ trong ân điển của Ngài mà thôi. Sự tin cậy nơi xác thịt của chúng ta dẫn đến sự kiêu ngạo hay bất an và xét đoán người khác. Sự tin cậy nơi ân điển của Đức Chúa Trời dẫn đến sự khiêm nhường và gây dựng người khác. Điều nào nhận diện bạn để sống thể hiện nhân dạng mới của chúng ta trong Chúa cứu thế? Chúng ta phải đặt lòng tin cậy của mình nơi ân điển của Đức Chúa Trời chớ không phải nơi sức mạnh của chúng ta hay nơi người khác. Để sống thể hiện nhân dạng mới của mình, chúng ta phải học cách tin cậy Đức Chúa Trời. Gia-cốp đi đến Sukkot, hướng ngược lại với nhà Ê-sau ở Seir ở phía nam và Sukkot ở phía tây bắc. Gia-cốp không chỉ lừa dối Ê-sau mà còn bất tuân Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi Gia-cốp rời khỏi nhà của cậu ông được cho là phải trở về xứ của tổ phụ mình là Canaan. Sách Sáng Thế Ký chương 31 câu 3. Tuy nhiên, Sukkot nằm ngoài đất hứa. Chúng ta có thể phỏng đoán rằng Gia-cốp đã ở đó vài năm, vì ông đã xây nhà và làm nơi trú ẩn cho bầy gia súc của mình. Sau đó, ông chuyển đến Sichem, nằm trong đất hứa. Tại sao Gia-cốp chỉ hoãn sự vâng lời, dường như ông vẫn sợ Ê-sau? Điều này được ngụ ý trong Sáng Thế Ký chương 33 câu 18, khi người kể chuyện nói rằng Gia-cốp đến thành Sichem cách bình an. Mặc dù Gia-cốp và Ê-sau đã hòa giải, Gia-cốp vẫn không tin Ê-sau. Ông đã đi theo hướng ngược lại vì sợ hãi. Tuy nhiên, sự sợ hãi này thực sự có nghĩa là Gia-cốp đã không tin cậy Đức Chúa Trời. Trong Sáng Thế Ký chương 28 câu 15, Đức Chúa Trời đã hứa bảo vệ Gia-cốp và đưa ông trở về từ Cha-ran đến Canaan. Trong Sáng Thế Ký chương 31 câu 3, Đức Chúa Trời bảo Gia-cốp phải rời khỏi Cha-ran và trở về xứ của tổ phụ ông và Đức Chúa Trời sẽ ở cùng ông. Và trong Sáng Thế Ký chương 32 câu 28, sau khi vật lộn với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nói rằng Gia-cốp đã thắng hơn Đức Chúa Trời và con người. Sự thắng hơn này với con người đề cập ít nhất một phần đến Ê-sau. Mặc dù Gia-cốp có nhiều lời hứa về các ơn phước và sự bảo hộ của Đức Chúa Trời, ông không tin cậy chúng hoàn toàn. Điều này đã giữ ông không sống theo tên của mình là Israel, tên mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Tương tự, thiếu tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ giữ chúng ta không sống theo lai lịch của mình. Chính khi Eva nghi ngờ Đức Chúa Trời mà bà đã lìa khỏi Ngài. Nếu chúng ta không tin cậy những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với chúng ta sẽ phạm tội nghịch cùng Ngài và cũng bỏ lỡ điều tốt nhất của Ngài. Đức Chúa Trời hứa rằng khi chúng ta tìm kiếm vương quốc của Ngài trước hết mọi sự sẽ được thêm cho chúng ta. Sách Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Ngài hứa rằng khi chúng ta nhận biết Ngài trong mọi đường lối của chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn đường lối của chúng ta. Sách Châm Ngôn chương 3 câu 6. Ngài hứa rằng khi chúng ta xưng tội lỗi mình với nhau và cầu nguyện cho nhau, chúng ta sẽ tìm được sự chữa lành. Sách Gia-cơ chương 5 câu 16. Ngài hứa nếu chúng ta thực hành sự ban cho rời rộng, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta cách rời rộng. Ngài hứa rằng nếu chúng ta vui mừng trong lời Ngài và suy gẫm lời ấy ngày và đêm, Ngài sẽ làm chúng ta thịnh vượng. Sách Thi Thiên chương 1 từ câu 1 đến câu 3. Những lời hứa của Ngài đối với chúng ta nhiều vô số kể. Tuy nhiên, vì chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài, chúng ta thường trì hoãn sự vâng lời và sống trong bản tính cũ thay vì bản tính mới. Vì vậy, giống như Gia-cốp, chúng ta trì hoãn trong Sukkot. Giống như Israel, chúng ta lang thang trong đồng vắng. Giống như Abraham, chúng ta chạy xuống Ai Cập thay vì sống trong đất hứa. Bằng những cách nào bạn không tin cậy Đức Chúa Trời và do đó trì hoãn sự vâng lời? Nhiều người nói với Đức Chúa Trời, một ngày nào đó, tôi sẽ hết lòng theo Ngài, một ngày nào đó tôi sẽ dâng cho Ngài tất cả những gì tôi có. Nhưng trước hết tôi muốn lập gia đình, trước hết tôi phải lo cho sự nghiệp của tôi, trước hết tôi muốn vui vẻ. Sự vâng lời cứ tiếp tục trì hoãn, khi chúng ta không hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời. Để sống đúng với lai lịch mới, chúng ta phải là những người thờ phượng dạn dĩ. Khi Gia-cốp mua một cánh đồng ở Sichem, đó là một hành động của đức tin. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho ông và con cháu ông đất đai, và vì vậy, ông không chỉ trở lại với nó, mà còn mua đất trong đó. Sichem cũng là nơi đầu tiên Áp-gia-ham đi đến khi vào đất hứa. Sau khi mua đất, Gia-cốp đã xây một bàn thờ ở đó và gọi nó là Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời. đây không chỉ là một nơi thờ phượng cho gia đình ông, mà còn là một tuyên bố của thuyết độc thần đối với những người ngoại giáo xung quanh, tuyên bố rằng không có Đức Chúa Trời nào khác. Gia-cốp là một người thờ phượng dạn dĩ. Ông nội ông, Abraham, đã làm điều tương tự khi ông đến Sichem. Trong sách Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 6 đến câu 7, Abraham đã xây một bàn thờ ngay bên cạnh cây rẻ bộp ở Mô-rê, nghĩa là cây dạy dỗ. Dân Canaan thường xây những nơi trú ẩn trên cây. Đó có lẽ là nơi các tiên tri ngoại giáo dạy dỗ. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng đối với Abraham. Ông dạn dĩ công bố Đức Chúa Trời của mình ở đó. Và Gia-cốp cũng làm như vậy. Đức Chúa Trời của Israel là Đức Chúa Trời duy nhất. Tương tự như vậy, nếu chúng ta muốn sống thể hiện nhân dạng của mình trong Chúa cứu thế, chúng ta phải là những người thờ phượng dạn dĩ. Điều này đúng hơn trong giao ước mới so với giao ước cũ. Trong giao ước cũ, họ được kêu gọi thờ phượng tại đền tạm và sau đó là đền thờ. Tuy nhiên, trong giao ước mới, Đức Chúa Trời đã lập thân thể chúng ta làm đền thờ của Ngài. Cố Dinh Tô Nhất chương 6 câu 19 chép: Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì vậy, vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời, chúng ta phải thờ phượng mọi lúc, vì chúng ta không bị giới hạn bởi địa điểm. Chúng ta nên thờ phượng tại nhà thờ, tại nhà riêng, tại nơi làm việc, và trong khi rảnh rỗi, đối với tín đồ, mỗi nơi phải trở thành một bàn thờ và cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và nói cho người khác biết về Ngài. Cố Dinh Tô Nhất chương 10 câu 31 chép: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Ngoài ra, cần phải nhớ rằng khi Gia-cốp lập một hiệp ước không xâm lược với La-ban, ông đã thề bởi Đức Chúa Trời mà cha ông là Isaac đã kính sợ. Giờ đây, ông gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Nhân dạng của ông giờ đây được tìm thấy nơi Đức Chúa Trời chớ không chỉ nơi Đức Chúa Trời của cha ông. Ông không hổ thẹn. Ông dạn dĩ. Đức Chúa Trời đã chúc phước cho ông trong khi ở Cha-ran, bảo vệ ông khỏi La-ban, và giờ đây bảo vệ ông khỏi Ê-sau. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ông, và ông sẽ dạn dĩ công bố vinh hiển của Ngài. Bạn có đang dạn dĩ thờ phượng Đức Chúa Trời và công bố vinh hiển của Ngài không? Chúng ta cần làm điều này một cách cá nhân lẫn tập thể. Trong sách Ma-thi-ơ chương 18 câu 20, Chúa cứu thế đã dạy rằng khi hai hoặc nhiều người nhóm lại trong danh Ngài, thì Ngài ở giữa họ. Điều này có nghĩa là dầu Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta, nhưng Ngài ở với chúng ta một cách đặc biệt khi nhóm lại với những người thờ phượng khác để tôn vinh danh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn sống thể hiện nhân dạng mới của mình là con gái Đức Chúa Trời, chúng ta phải sống một nếp sống thờ phượng, tìm kiếm Ngài cách cá nhân qua sự cầu nguyện và dâng hiến, nhưng cũng nhóm lại với các thánh đồ để cầu nguyện và ngợi khen, nhóm lại thành từng nhóm nhỏ và nhóm lại thành từng nhóm lớn để thờ phượng. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2, khi Phi-e-rơ giao giảng và 3.000 người được cứu, họ lập tức bắt đầu nhóm lại mỗi ngày từ nhà này sang nhà kia và tại sân đền thờ để thờ phượng. Bạn có phải là người thờ phượng dạn dĩ không? Bạn có đang chia sẻ đức tin mình một cách không hổ thẹn với người khác không? Trong sách Rô-ma chương 1 câu 16, Phao-lô nói: Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gơ-rác. Nếu bạn là một người thờ phượng thầm lặng, không bao giờ chia sẻ đức tin của mình, bạn có thể không phải là người thờ phượng gì cả. Khi người ta thật sự phấn khích về một điều gì đó, họ nói với mọi người. Họ nói với sự phấn khích về bộ phim mới mà họ vừa xem hay nhà hàng mới mà họ vừa ăn tối gần đây. Họ thường nói với tất cả những ai sẽ nghe. Họ đăng trên mạng xã hội cho tất cả cùng xem. Khi chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, đó là cách chúng ta bằng đức tin của mình, mỗi nơi đều trở thành nền tảng của một bàn thờ. Bạn có phải là một người thờ phượng dạn dĩ không? Bạn có đang sống thể hiện nhân dạng mới của mình là một người thờ phượng Chúa cứu thế không? Bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời, và do đó, mỗi nơi bạn đến về cơ bản phải trở thành một bàn thờ. Sau khi Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời đã ban cho ông một tên mới và nhân dạng mới. Tuy nhiên, sau khi nhận lãnh ơn phước lớn lao này, ông thường không sống theo nó. Ông dao động giữa việc là Gia-cốp, một kẻ lừa dối, hay là Israel, là người Đức Chúa Trời truyền cho. Ông không giống như trước, nhưng ông không ở chỗ mà lẽ ra ông phải ở. Chúng ta cũng thường như vậy. Đức Chúa Trời gọi chúng ta là thánh đồ, nhưng chúng ta thường sống như những tội nhân. Đức Chúa Trời gọi chúng ta là tạo vật mới trong Chúa cứu thế, nhưng chúng ta thường sống như con người cũ của chúng ta. Để sống thể hiện nhân dạng mới của mình, chúng ta phải cẩn thận về những yếu đuối thuộc linh của mình. Chúng ta phải nỗ lực để sống hòa thuận với người khác, phải đặt lòng tin vào ân điển của Đức Chúa Trời chứ không phải sức mạnh của con người, phải học cách tin cậy Đức Chúa Trời, và chúng ta phải là những người thờ phượng dạn dĩ. Quý thính giả thân mến, Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng.
Chúa cai trị trên muôn loài vạn vật, khắp thiên hà được dựng nên chính do quyền năng Chúa. Chúa ban sự sống cho mọi loài, cùng nhau khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuở Thiên Chúa. Thờ Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuở Chúa đơn cứu chuộc. Thờ Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kinh uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát Thật Chúa đang tôn quý. Tiếng công bình rất nhân từ là Ngài, những công việc Ngài vượt hơn hết trên mọi tri thương. Chúa năng quyền biến đổi lòng người, mọi dân khiêm cung dâng tiếng hiển vinh thuộc Thiên Chúa. Thật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Thật Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kính uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát Thật Chúa đang tôn quý. Chúa đơn cứu chuộc, Thật Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kính uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát Thật Chúa đang tôn quý, đang ngợi khen vinh quang thuộc Chúa đơn cứu chuộc. Thật Chúa đang tôn quý, đang tung ca muôn dân thờ kính uy danh Ngài. Ngài là vua công bình chí cao, mọi nơi tung hô danh thánh Ngài, cùng nhau ngân vang lời hát Thật Chúa đang tôn quý.